Thông thường
và kiến đoạn kiến dị nhân, tức là chỉ ra những cái chấp của ngoại đạo thành ra tà kiến, thành đoạn kiến, thành những kinh nhân khác nhau. Đại huệ, các ngoại đạo kia thể luận thế này: cảnh giới nhiếp thọ diệt, thức lưu trú cũng diệt. Nếu thức lưu trú diệt thì lưu trú từ vô thủy lạc in cũng đoạn. Đại huệ, ngoại đạo nó lưu trú làm thanh nhân, chẳng phải do nhãn thiết các ánh sáng nhóm họp mà thanh, lại có dị nhân, có nhân khác đó. Đại huệ, về nhân kia họ nói hoặc là thánh diệu, hoặc là sĩ phu, hoặc tự tại, hoặc thời, hoặc duy trần. Đó là những cái tên chấp của ngoại đạo. Ở dưới này ngài phải giải thích rõ. Cảnh giới nhất họ là các thứ thu lớp các trần tướng. Khi tướng này diệt, thức lưu trú vẫn tiềm phục. Tuy rằng các cái tướng của trần nó diệt mà cái thức lưu trú vẫn còn. Người lầm không biết vọng thấy không lặng, bèn cho là đoạn. Cái người tu mà không biết thấy sao lúc đó rỗng không yên lặng thì cho đó là hết rồi, đó là rồi cho đó là đoạn, là dứt, thành là đoạn kiến. Họ không biết tướng mê của lưu trú từ vô thủy có thể trừ, mà tự trên tướng không đoạn. Bởi vậy cho nên tôi hay nói hoài, tôi nói rằng chúng ta khi mà ngồi yên bỗng 5-10 phút tâm không dễ động, thì có những người khi thấy tâm không dễ động quản nó mất mình như vậy đó thì cho đó là đoạn rồi, phải không? Nhưng mà sự thật có mất mình không? Nếu mất mình thì ai biết lúc đó nó rỗng không? Nếu mà biết nó rỗng không thì có ai biết? Nên cái câu chuyện mà nghe nó rất là trẻ con mà tôi thấy nó thật là hay. Có tu rồi mới thấy câu chuyện đó. Lý Thú, một vị tổ Ấn Độ, tôi quên tên, ngài tới một xứ giảng đạo. Rồi khi ngài giảng đạo thấy có một chú bé, chú thấy ngài giảng đạo dễ thương nên chú chạy lại, chú có tâm tình, nhưng mà hỏi cho thưa ngài, ngài tu theo đạo nào? Thì ngài nói ta tu theo đạo Phật. Thì chú nó quảng đầu, quảng hồn, cấm đầu chạy, để chạy giết về nhà. Thì ngài nhìn đứa bé là biết chú này có cái duyên độ được, cho nên ngài đi theo. Đi theo nó về tới nhà, nó đóng cửa lại, thì hỏi ra mới biết chú là dòng Bà La Môn. Bà La Môn thì nói đạo Phật sợ lắm, cho nên chú quảng chú chạy. Mình về đóng cửa lại, ở trong nhà bữa đó không có ai, có mình chú ở nhà. Chú đóng cửa xong vô trong nhà nằm yên. Cái tổ tới, tổ gõ cửa, gõ cửa cộp cộp, hỏi có ai trong nhà không? Thế chú nói không có ai trong nhà. Không có ai trong nhà. Thì tổ hỏi đã không có ai trong nhà thì ai đáp không có ai đó? Thì ông nghe vậy trong hiểu, trong mở cửa là rồi từ đó cái ông phát tâm theo tổ. Như vậy thì câu chuyện nghe nó rất là trẻ con, phải không? Nhưng mà chính cái người tu mình lầm ở chỗ đó. Nên khi mà vọng tưởng lặn rồi, khi thấy nó lặn chứ không còn gì hết, rồi nó mất hoảng hốt lên, nói là giờ không còn gì nữa. Mà hỏi ai thấy nó hết chưa, mà rồi nó mất không còn gì, phải không? Như vậy thì cái hết đó là hết vọng tưởng. Còn người thấy được cái hết đâu có hết đó, thì nó quá rõ ràng. Vậy thôi mà ta không biết, cứ nghe hết vọng tưởng nó, ủa lúc này mất tôi rồi, tôi không còn nữa đó. Thì chính cái hình ảnh câu chuyện đó nó cũng đang nói câu chuyện Kinh Lăng Nghiêm là thấy bóng mà quên đầu đó. Ok, chơi dừng lại mất bóng rồi ta tưởng mất đầu, thì đó là cái điên cuồng của chúng sinh. Bởi vậy cho nên cái chấp tà kiến nó là vậy, nghĩa là không có thấy được tận tường cái chân thật, mà chỉ theo cái mê vọng dừng rồi cái quả mất là tới đó là đoạn. Bởi vì chân thiết thương biết mà không hay tự giữ, theo duyên lập bài, bị nó quên nó biết mà nó không có tự giữ, nó tùy theo duyên mà nó lập bài ra thế này thế kia. Duyên trước đã giết, duyên sau tiếp khởi, trên thức trong ấy thầm tự vượt qua. Bởi cái vọng tưởng nó theo duyên, cho nên duyên trước giết thì duyên sau nó khởi tiếp, Bởi vậy nên mình ngồi thiền đó, hay là ban ngày ngồi chơi như vậy, cứ cái chuyện này nó vừa qua thì chuyện sau nó liền tiếp, phải không? Chuyện sau tiếp qua rồi thì chuyện sau nữa nó tiếp, cứ như vậy mà mãi mãi không dừng. Mà khi nó như vậy, cái này tiếp sanh rồi diệt, cái kia tiếp sanh rồi diệt, mà trong đó cái chân thức nó vẫn thầm tự vượt qua, nó qua khỏi những cái sanh diệt của những cái kia, tức là nó là cái thể không bị sanh diệt. Khi cái vọng thức sanh diệt mà có cái không tự sanh diệt ở trong đó là chân thức. Đó. Thấy như vậy để mình biết, không phải tới đó là hết. Nên nói nghiệp thức mê mang không có gốc để nương tựa. Nghiệp thức mê mang không có gốc để nương tựa, câu này ai nói nè? Ngài ngưỡng trên đó, khi mà ở tập chỗ tổ nguyên trên, tổ mới hỏi là ông sau này làm thiện tri thức rồi phải dùng phương tiện thế nào đó. Thì liền đó có ông tăng đi qua kêu xà lê, thì ông kêu xây đầu lại rồi không biết gì hết luôn đấy. Ông nói bạch hòa thượng, này là hiểu thức mênh mang không có gốc để tựa hết. Đó, thì cái đó đó thì ở đây mới giải thích, tức là lưu trú này vậy, tức là đương chạy theo cái dòng thức lưu trú mà không biết gì. Lưu trú tốn chơi bởi mê mới có nhãn thức sắc trần ánh sáng cùng nhau sanh trụ, ngoại đạo lầm cho là thánh diệu thành ra dị nhân. Bởi vì ngoại đạo cho cái đó là thánh diệu, bởi vậy cho nên thành được nhân khác, nó không biết đó gốc từ cái mê vọng thức mà ra. Đạo bất chẳng thân, quả nhân đồng với sanh diệt, nhân chẳng phải chân nhân, rốt cuộc trở về đoạn kiến. Xét về số lượng sư chấp 25 đế phân làm 9 vị, do trước kia thiên nhân hoàn thức chuyên tu thiền định có sức thành thông, biết được việc trong 8 phương kiếp. Nghĩa là ông có thành thông biết được 8 phương kiếp về trước. Và bây giờ nếu có ai biết được chừng 3 kiếp về trước mình phục không? Nghĩa là đừng nói 3 kiếp mà bây giờ mình biết là ít năm nữa có xảy ra cái gì rồi, hoặc là những năm sau đã có những cái gì mình biết nói chúng không khóc rồi, cũng là lại được rồi, phải không? Hướng nữa là biết 8 phương kiếp. Thì như vậy đâu phải là ngoại đạo, họ chỉ nói xuôi mà họ cũng thấy, mà cái thấy họ nó có giới hạn, tới đâu đó rồi họ chấp kiến. Như vậy thì nghĩa là nhờ chức thiền định thành thân của ổng mà rồi ổng biết được 8 phương kiếp. 8 phương kiếp về trước mà mình không biết, lầm cho là minh sơ tự tánh, nên vị thứ nhất gọi là minh sơ, cũng gọi là thẳng tánh. Vì vậy cái chỗ nào mình biết thì biết, còn chỗ chưa biết thấy nó mờ mờ. Cũng như bây giờ mình ra ngoài biển, hoặc là buổi sáng hoặc buổi chiều trời yên, rồi mình nhìn xa ngoài biển, cái tầm mắt mình nó có chừng bao nhiêu cây số? Chừng 15 cây số, phải không? Rồi quá tầm mắt mình chứ mình thấy gì? Mình thấy hình như là trên trời nó tiếp với mặt biển vậy, phải không? Thì cái thấy nó đúng sự thật không? Mà nếu mà mình khẳng định rằng ngoài kia là trên trời thì đúng chưa? Nghĩa là nó quá tầm mắt mình tưởng tượng cái trên trời, mà nếu mình đi tới nữa thì nó đâu có trên trời, phải không? Thì cũng như vậy, vì ổng biết được 80 kiếp trước, quá 80 kiếp thì chỗ nó mờ mờ. Bởi mờ mờ ổng đặt tên đó là minh sơ, đó là cái gốc. Từ cái gốc đó mình mới thanh ra những cái tàu này. Đó là vì cái thấy ổng giới hạn tới đó, mà thấy tới đó cũng là quá nhiều. Tuy nhiên cái trước nó lầm, nhưng mà cái thấy tới đó cũng là quá giỏi, phải không? Vị thứ hai là trí đại, cũng gọi là đại giác. Mẻ minh sơ cái giác tri tăng trưởng, nên nói từ minh sanh giác. Từ cái minh sơ sanh cái giác. Bởi vì cái mé trước ổng không biết, rồi cái chỗ này ổng biết thì ổng gọi đó là giác. Ba là ngã tâm, cũng gọi là ngã chấp, ngã mạn. Do đây do giác mà có, nên nói từ giác sanh ngã tâm. Bốn là ngũ duy lượng, cũng gọi là ngũ vị, tức là các thanh hương vị xúc. Bởi sắc vân vân do ngã chấp tâm hiện, nên nói từ ngã tâm sanh ngũ duy. Năm là ngũ đại, tức là đất nước gió lửa không, năm thứ này khắp tất cả chỗ gọi là đại. Do trực vi sanh nên nói từ ngũ chi sanh ngũ đại. Sáu là ngũ chi căn, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệp thân, nhân năm đại mà thành nên nói từ năm đại sanh. Bảy là tác nghiệp căn, tức là miệng tai chân và đại tiểu tiện. Năm cái này đều là dụng tạo nghiệp, cũng nhân năm đại mà thành. Tám tâm bình đẳng căn, là chỉ quả tiên hay là ý căn. Bình đẳng là vì căn này hay duyên khắp các cảnh, để khắp căn cảnh cũng do ngũ đại làm thành, cùng với ngũ chi ngũ tác nghiệp thành người một căn, chính là thành nhã. Chính là thức thứ tám. Thành nhã đây là chỉ thức thứ tám. Ngoại đạo không biết thức thứ tám làm thành nhã, hay sanh các pháp thường trụ chẳng hoại. Thành nhã này tức là thắng dự vậy, để cho cái thức thứ tám mà chữa chủng tử thiện ác đó. Cái đó là cái thành nhã, cái này nó không hoại. Còn thắng luận suy chấp lục cứu làm sanh nhân, nghĩa là thật, biết, nghiệp, đại hữu, đồng dị, hòa hợp. Sáu câu đó là cái nhân sanh năm muôn pháp. Lại từ trong cái thật chắc có chín pháp là đất, nước, lửa, gió, sân, thời. Thời tức là thời gian, phương là phương nước, ngã là ngã, ý là cái ý. Còn thời tán ngoại đạo thì chấp tất cả pháp đều từ thời sanh. Họ thấy cỏ cây do thời gian nở rụng tươi khoan, chấp thời gian là thường, là một, là nhân của vạn vật, là nhân của niết bàn. Như vậy thì họ nói rằng thời gian là nhân sanh cho tất cả. Bởi sao vậy? Bởi vì theo thời gian mà mọi sự mọi vật đều có sanh trưởng và đều tới hoại diệt. Cũng như mình, do thời gian mà trẻ rồi do thời gian mà già. Như vậy thì thời gian là chi phối hết, cho nên nói là thời gian là gốc sanh muôn pháp. Thì họ chấp đều có cái lý của họ. Thuận thứ tư thì chấp tất cả sắc tâm vân vân, các pháp đều dùng các trực vi của tứ đại làm nhân. Trong trong tứ đại lại có cái sức tinh linh hay có duyên lự, tức là tâm pháp. Như vậy thì tất cả sắc pháp là do trực vi làm, còn trong cái trực vi đó lại có cái tinh linh, cái đó là tâm pháp. Trực vi này tức là vi trần. Còn ngoại đạo đồ không chấp trời đại tự tại, thể là thật, biến thường, thật tức là chân thật, biến tức là khắp hết, thường là còn mãi, hay sanh các pháp, nói trời tự tại sanh tất cả. Còn minh luận sư, minh tức là chỉ cho các cái phái chấp, mà chấp thế này, chấp đại phạm, thời, phương, bản tế, tự nhiên, hư không, ngã. Bảy pháp này là thường trụ hay sanh tất cả pháp, đó thuộc về phái minh luận sư. Còn đại phạm này tức là sĩ phu vậy. Nên nói ở trong danh từ nó là sĩ phu, tức là chỉ cho trời đại phạm chứ không ai. Chỗ sắc của ngoại đạo thứ nhiều không ngoài thường kiến và đoạn kiến. Không phải thường chấp là thường, cũng trung thành một đoạn kiến. Cái nó không phải thường mà chấp là thường thì nó cũng thuộc về đoạn kiến. Lại nữa, đại huệ có bảy chủng tánh tự tánh, nghĩa là tập tánh tự tánh, tánh tự tánh, tướng tự tánh, đại chủng tánh tự tánh, nhân tánh tự tánh, duyên tánh tự tánh, thành tánh tự tánh. Thì mấy cái danh từ này là toàn là chuyên môn, để đây là giải rõ ràng. Trước nó ngoại đạo dĩ nhân, đây nó rõ trong dĩ nhân có bảy thứ lập giáo, trọn chẳng ngoài tứ cứu, tức là bốn câu, nghĩa là tự sanh, tha sanh, cộng sanh và vô sinh sanh. Bốn câu là vậy đó. Bốn câu là: một là tự sanh, hai là tha sanh, ba là cộng sanh, bốn là vô nhân sanh. Nhân tánh tự tánh tức là tự sanh, đại chủng tánh tự tánh, duyên tánh tự tánh tức là tha sanh, tập tánh tự tánh, tướng tánh tự tánh, thành tánh tự tánh tức là cộng sanh, tánh tự tánh tức là vô nhân sanh. Luận nói vả lại số lượng chấp ngã là tư thọ dụng, tác đỏa, thức xà, đắc ma, làm thành đại, vân vân, 23 pháp. Tác đỏa dịch là hữu tình, cũng dịch là giống mãnh, thích xà dịch là vi, đại dịch là hương mau đầu trần vân vân. Còn đát ma dịch là ám. Các nhà tân dịch đều dịch là tham sân si, chỉ đát ma dịch là tham sân si. Do tự tánh này nghiệp ba việt hay sanh các pháp nên gọi là tập tánh tự tánh. Lại trong 25 đế thần ngã làm chủ hay sanh các pháp thường trụ chẳng hoại, nó nói là tánh tự tánh, cái tánh của tự tánh. Tướng tánh tự tánh là sáu câu của thắng luận sư, bởi thật biết nghiệp đại hữu đồng dị hòa hợp làm nhân sanh khởi các pháp có tướng. Song trong sáu câu hòa hợp thành tánh tự tánh, đây là chấp các pháp hòa hợp làm tác dụng. Về đại chủng tánh tự tánh, Thuận Thế Thư nói tứ đại là thường hay sanh các pháp. Về nhân tánh tự tánh, về duyên tánh tự tánh thì thanh luận sư chấp có hai. Một là đợi duyên sanh, cho rằng tiếng là nhân sanh các pháp. Hai là đợi duyên hiển, cho rằng duyên sanh tiếng làm nhân. Nha, thanh luận sư tức là cái nhóm này chấp cái tiếng, nói rằng cái tiếng nó sanh ra các pháp. Bởi vì các pháp nó có mà không có cái tiếng để đặt tên nó thì các pháp thành các pháp không. Bởi vậy cho nên đợi mình có cái tiếng đặt tên thì nó mới thành được các pháp. Đó là cái nghĩa thứ nhất, gọi là đợi duyên sanh, cho rằng tiếng là nhân sanh các pháp. Hai là đợi duyên hiển, đợi duyên hiển tức là cho rằng duyên sanh tiếng làm nhân, tức là cái tiếng là nhân để làm ra, tạo ra các pháp. Bởi vì sao? Bởi vì các pháp mà muốn thành hình thì phải do có cái nghĩ suy phát ra âm thanh, mà phát ra âm thanh rồi mình mới tạo ra cái hình dáng. Thí dụ giờ mình bảo ông Thợ đóng cho cái bàn, phải không? Thì ông Thợ muốn đóng cái bàn thì phải làm, để phát ra âm thanh bảo ông đóng cho cái bàn thì ông mới đóng được cái bàn. Thì như vậy thì cái âm thanh mà nó phát ra nó thành các pháp. Như Lai xét tỏ cùng chỗ chấp của ngoại đạo để chứng thành dĩ nhân, sau đó mới chỉ ra pháp chánh của Ngài là đệ nhất nghĩa tâm, do đó mới biện biệt người và ta vậy. Thì như vậy người là chỉ cho ngoại đạo chấp bằng cách này bằng cách kia, còn ta là chỉ cho Phật, do là chỉ rõ tất cả cái đó là tự tâm mê mà ra, chứ không có một pháp ngoài mình thiệt. Đọc tiếp cho thông Huệ Thông là nói cái